This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la.
Hạnh Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh.
Chào cô Dung, chào quý khán giả.
Dạ, hôm nay anh khỏe phải không?
Và... cũng bình thường cô.
Dạ
cũng
vâng.
Có gì nữa.
Dạ, nhưng mà cũng đang mọi người cũng để wait and see và cuộc bầu cử sắp tới nó gây cấn ha anh ha.
Đương rồi, đương nhiên cô, 4 năm có lần thì nó cũng vui.
Nó cũng vui. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh chị, cái đêm mà đêm thứ sáu sáng thứ bảy ngày 26 đó, hàng trăm chiến đấu cơ của quân đội Do Thái đã mở cuộc tấn công vào 30 mục tiêu quân sự tại thủ đô Tehran, Iran, trong nhiều giờ cho đến khi mà mặt trời mọc ở Iran. Thì có thể nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô Tehran của Iran, mặc dù Cộng hòa Hồi giáo này khẳng định rằng chúng chỉ gây ra thiệt hại hạn chế. Còn Do Thái tuyên bố rằng họ đã chuẩn bị tiếp tục tấn công vào quốc gia tài trợ khủng bố tồi tệ nhất thế giới và Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu Tehran đáp trả. Thì lãnh đạo phe đối lập của Israel là Yair Lapid đã chỉ trích quyết định tránh các mục tiêu chiến lược và kinh tế. Thì trong cuộc tấn công, trong khi Ả Rập Xê Út là một trong nhiều quốc gia trong khu vực lên án cuộc tấn công, gọi đó là hành vi vi phạm chủ quyền và vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế của Iran. Vậy thì xin anh phân tích và nhận định vấn đề này đi thưa anh.
Dạ. Thì đầu tiên mình nói cái phê bình của Ả Rập Xê Út ha.
Dạ.
Thì vậy chứ sao mà hồi Iran mà tấn công Do Thái cho mấy nước này không lên án vậy?
Ngộ ghê luôn á.
Cái đó ngộ đó.
Dạ, bởi vậy.
Rồi giờ mình nói đây là lần đầu tiên Do Thái công khai tấn công trực tiếp vào Iran. Vì trong quá khứ thì chỉ có cơ quan tình báo Mossad nằm trong lãnh thổ Iran thực hiện các vụ ám sát các nhà khoa học nguyên tử của Iran từ năm 2010 cho đến 2020. Thì năm nhà khoa học hạt nhân của Iran như là Mossad, Ali Mohammadi, rồi Majid Sharijari, rồi Darius, rồi Zesha Yunusha, rồi Mostafa Ahmadi Roshan và Mohsen Fakhrizadeh thì đã bị ám sát chết. Nha.
Yeah.
Rồi gần đây nhất á, là cái vụ ám sát nhà lãnh đạo của Hamas là Ismail Haniyeh, mà khi cái nhân vật này đã đến dự lễ tuyên thệ tổng thống của Iran đó, đó là cái vụ đó. Thì qua cái cuộc mà tấn công và cái mục tiêu giới hạn mà chính quyền Jordan đề nghị thì cho thấy chính quyền thủ tướng Do Thái Netanyahu đã bị áp lực rất nhiều bởi chính quyền Jordan. Từ nghĩa là chính quyền Jordan không muốn là Do Thái tấn công vào cơ sở hạt nhân, cơ sở dầu hỏa, đến việc rò rỉ kế hoạch tấn công mà chợ răng mà chính quyền Do Thái gửi cho Hoa Kỳ của Bộ Quốc phòng. Thì dù cho cuộc điều tra này thì cũng đưa để mà điều tra để coi ai mà rồi đấy đó, thì dù cho cái gì đi nữa đó,
yeah.
Thì theo cái sự phân tích đó, Dạ, đó thì thấy rõ rằng đây là cái họ cũng muốn là cái cuộc mà tấn công của Do Thái là bị kêu bằng delay lại. Đó.
Yeah.
Thì giờ người ta cái đặt ra trong cuộc tấn công này đó thì người ta cũng đặt ra câu hỏi có phải liệu cuộc tấn công của Do Thái xảy ra hôm thứ Bảy đó có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử hay không? Đó, người ta đặt những câu hỏi vậy ha.
Dạ.
Thì nhưng mà với anh đó, thì anh thấy nó không ảnh hưởng nhiều.
Không.
Dù có cuộc tấn công Iran cho Thái hay không á, thì liên danh của trong tuần lễ vừa mấy tuần lễ vừa qua đó cho thấy cái đà giành sự tín nhiệm của cử tri ở bãi tiểu bang chiến tường càng ngày càng tăng so với liên danh của bà Kamala Harris.
Yeah.
Dù không ai vượt qua 2%, nhưng mà cho thấy cuộc tấn công mỗi ngày mỗi lớn xâm thêm hầu hết trên bãi tiểu bang chiến tường. Đó là cái điều mà nó nói phần kia. Thì vì nói về cuộc tấn công này đó, thì thấy cái đợt tấn công, đợt máy bay phản lực đầu tiên của Do Thái đã phá hủy các khẩu đội phòng không của ở Syria và Iraq, dọn đường bay cho các phi vụ thứ hai và thứ ba. Thì vào 3:30 sáng tại Israel, thì quân đội nước này đã phát động đợt tấn công thứ hai. Và đợt thứ ba thì các cuộc tấn công đó diễn ra từng đợt. Những cái người mà hiểu rõ như vừa rồi cho biết thì cuộc tấn công liên quan đến vũ khí trên không tiên tiến nhất của Do Thái là máy bay phản lực F-35 có khả năng tánh radar.
Wow.
Thành thử ra giờ cái mà các cuộc không kích nhằm vào cái cơ sở Iran tham gia quá trình sản xuất về cái quả tiễn như quả tiễn hành trình, quả tiễn đạn đạo nhắm vào Do Thái cái tấn công trong năm nay. Một trong những cuộc công kích của họ là tại căn cứ quân sự Fasin rộng lớn, nơi mà Iran từng nghiên cứu về năng lực vũ khí hạt nhân. Và theo cơ quan nguyên tử của Liên Hợp Quốc thì cái Fabia Hing là nơi nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tập trung vào chương trình quả tiễn Iran, thì cho biết 4 tòa nhà đã bị tấn công, bao gồm 3 cơ sở nhiên liệu rắn của quả tiễn. Ngay trước khi mặt trời mọc thì quân đội Do Thái đã hoàn tất và bắt máy bay đã quay về căn cứ an toàn. Thì theo các giới chức ngoại giao của Ả Rập đó cho biết là quan chức Iran đã bắt đầu nói riêng với những cái quốc gia Ả Rập là Do Thái đã tấn công các địa điểm rất là chính xác. Trước công chúng thì chế độ này vẫn nói rằng là chỉ thiệt hại hạn chế, thấy không? Thì Iran mà cũng tuyên bố là có 4 binh sĩ bị thiệt mạng. Thì trong cuộc họp báo thì thủ tướng Do Thái tôi biết là không quân đã nhắm vào mục tiêu địa điểm của Iran làm tổn hại nhiều và cái khả năng cho đó thì ông cảm ơn Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với họ. Còn ngoài ra cái là ông cũng nói rằng là cuộc đối với dân Iran á, thì cuộc tấn công mà chúng tôi chỉ nhắm vào, không nhắm vào chống các bạn mà chống lại chế độ kiềm chế đàn áp các bạn đang đe dọa toàn khu vực. Thì trong cuộc tấn công đối đầu nguy hiểm này đó thì bắt đầu là công việc theo quan điểm của viên chức Do Thái đó, thì cuộc tấn công này khiến người Iran dễ bị tấn công hơn bằng những đường hàng không khi mà Do Thái phá hủy cái hệ thống phòng không S-300 của Nga đã phản xuất ở nước này. Thì các quân chức có một công việc chúng tôi cho leo thang: nếu mà Iran quyết định leo thang tấn công lần nữa thì điều này có nghĩa là chúng tôi đã tăng cường phạm vi tự do di chuyển trên bầu trời của Iran. Nó là tất cả gì cái hệ thống phòng không bên đó là coi như là bị Do Thái là tiêu diệt rất là nhiều, mà giờ đó là suy yếu rồi. Tôi tương lai đó thì họ sẽ, nếu tấn công thì lại còn sẽ ào ạt nhiều hơn cái kỳ này nữa. Thì cô biết là trong chính quyền Mỹ đang mô tả các cuộc không kích đó là giới hạn, nói rằng là các cuộc tấn công là ở phía Bắc, phía Tây rồi đó là chỉ tối thiểu mà thôi. nhưng mà cái hành hình ảnh vệ tinh mà chụp mà sáng hôm sau chủ nhật của mấy cái không ảnh của cái con tư nhân đó thì cho thấy cái công trình mà hư hại nhiều ở điểm sản xuất ở Phạc Xin và Koji của đều ở phía đông của thủ đô Tehran đó ha. Thì đó là những cái điều đó thấy thì thật sự thì tuy nhiên á thì cái nhà lãnh đạo của Iran là Ayatollah Ali Khamenei thì hôm chủ nhật có tuyên bố như ngày hôm qua tuyên bố rằng cuộc tấn công của Do Thái không nên phóng đại mà hay hạ thấp, trong khi ông dừng lại là cần phải chuẩn bị để mà có cuộc trả đũa ngay lập tức. Đó là những cái điều đó chúng ta thấy. Còn thủ tướng Do Thái nói riêng chủ nhật rằng cái cuộc tấn công của Do Thái gây tổn hại nghiêm trọng cho Iran, mà nếu mà họ phản công thì đương nhiên như cái phần trước họ nói đó thì Iraq sẽ có cơ hội để mà tiêu diệt họ.
Dạ.
Đó là cái điểm mà anh thấy như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã phân tích cũng như nhận định vấn đề vừa rồi. Thì bây giờ mình trở lại vấn đề bầu cử ở trong nước đi anh ha. Thưa anh, theo Reuters đó, hội đồng ba thẩm phán của tòa phúc thẩm số 5 tại New Orleans ngày 25 tháng 10 đưa ra phán quyết cho rằng là việc các tiểu bang đếm luôn những phiếu bầu nhận được sau ngày bầu cử là bất hợp pháp. Cái phán quyết coi như là cái phán quyết này mang lại chiến thắng cho phe Cộng hòa. Và cũng như cũng theo Reuters thì Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, Đảng Cộng hòa tại bang Mississippi và hai cử tri Cộng hòa đã đệ đơn kiện vào hồi tháng 1 phản đối luật của Mississippi cho phép tăng thêm 5 ngày sau ngày bầu cử để tiếp nhận và kiểm đếm phiếu bầu. Thì tòa án không bãi bỏ luật này mà chỉ đưa ra ý kiến cho rằng là cách làm này là trái phép và để cho tòa sơ thẩm quyết định bước kế tiếp. Quyết định chỉ áp dụng cho ba tiểu bang thuộc quyền tài phán của tòa phúc thẩm số 5 là Mississippi, Texas và Louisiana. Anh nhận xét sự việc này như thế nào vậy anh?
Thì anh thấy vụ kiện này mà bản án chỉ có ba tiểu bang là Mississippi, Texas và Louisiana đó như cô nói đấy.
Dạ.
Mà không có bãi bỏ cái luật này đó. Mà như qua thư khiếu nại khoảng hơn 20 tiểu bang trên toàn quốc thì anh nghĩ rằng cái cuộc chiến này nó vẫn còn tiếp tục và nó sẽ nghỉ kết thúc cái tòa án tối cao Hoa Kỳ, bởi vì cái những chuyện đó nó có nhiều lắm em.
Yeah.
Còn giờ cái vụ án mà kết quả phán quyết đó thì chủ tịch của Ủy ban Quốc gia Cộng hòa là ông là Michael Wesley đã tranh luận quyết định và tuyên bố đó, thì đây là một chiến thắng toàn diện của bầu cử, duy trì pháp luật và các biện pháp bảo vệ lá phiếu.
Yeah.
Thì một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp của Mississippi, ông Lynn Fitz thì cho biết chúng tôi tôn trọng quyết định của tòa án và mong muốn có thêm các thủ tục tố tụng trong vụ này. Thì qua các sự việc này đó thì cho chúng ta thấy đảng Dân Chủ không bao giờ chọn đòn trung thực. Cái đường trung thực là chân chính để mà đi, luôn luôn tìm cách trăm phương nghìn kế để mà gian lận phiếu bầu. Như khi mà dư luận cho rằng đảng Dân Chủ gian lận trong cuộc bầu cử 2020 thì họ cho rằng là tiền thông hướng sai lạc, cáo buộc Facebook, tiền thông Facebook, Twitter giúp tôi phải yêu cầu phải chặn đứng tất cái comment mà tố cáo cái gian lận đó. Thì anh thấy dài dài, nhưng mà việc mà chính quyền ở Việt Nga đã khám phá danh sách còn hơn 26.000 cử tri không phải là công dân Hoa Kỳ đã gửi thư đến để xác minh nhưng mà không trả lời về sau đó, thì chính quyền Joe Biden, Bộ Tư pháp là kiện cái tiểu bang Việt Nga thì cho rằng lời này là không đủ 80 ngày, thấy không?
Yeah.
Bộ 90 ngày theo luật đó dành nó gọi là phải yêu cầu phải để nội dung sách dự trì đó. Cô thấy đây biết đây là không phải là công dân Hoa Kỳ, mà rồi ở đây á, thì họ cũng kêu lên mà này đòi hỏi phải 90 ngày hỏi cho thật sự. Công dân Hoa Kỳ thì chuyển đó họ có thì họ chỉ đưa cái điện thể nhập tịch tới đó dễ dàng gì đâu, có phải đợi 90 ngày mà này chỉ có 8 mấy ngày thôi mà cứ kiếm chuyện vậy. Tất nhiên là cô thấy rõ ràng là chính quyền đây nó có tìm mọi cách để mà cho thành phần mà không phải công dân Hoa Kỳ để bỏ phiếu có lợi cho họ. Đó là những cái điều chẳng hạn như các cái tiểu bang khác, cái luật mà không họ cho rằng khỏi không có xét cái ID để khi bỏ phiếu gì như vậy là câu hỏi chẳng hạn bây giờ đừng nói tới nhà cái dân không phải công dân Hoa Kỳ mà giờ những người công dân Hoa Kỳ nữa mà kinh doanh lợi cái chẳng hạn giờ lợi cái thùng phiếu này cái bỏ thăm rồi nhất là sợ ở Hollywood nè cái đi chỗ khác bỏ thăm bỏ cái chục lần đó ai biết cái ông đó bỏ nhiều lần. Theo cũng là cái hình thức gian lận, do đó mà anh thấy rõ rằng bên đảng Dân Chủ anh không hiểu tại sao họ là sống Hoa Kỳ mà họ muốn gian lận giống giữa các quốc gia cộng sản, anh không hiểu. Còn cái luật mà ID tất cả đó để cho cái cuộc bầu cử trong sạch chứ tại sao mà họ không đồng ý được gài qua thế lợi rồi chỉ dẫn hạn giống như giờ bỏ thư khiếm diện thì trong đó ngoài bì thư có cái chữ ký ngoài rồi ta phải xét hai chữ ký bên đó đã hợp mới được rồi cái ở trang New York mới đưa ra cái điều luật mới là không được dầu cho cái ủy ban không được cũng phải đếm phiếu đó là trái là tóm tắt là anh thấy rõ ràng là cái đảng Dân Chủ luôn luôn bao giờ cũng nghĩ tiêu mọi cách để làm sao mà gian lận bầu cử để họ thắng thôi chứ không phải họ muốn có cái trường minh bạch trong cuộc bầu cử.
Dạ, và hình dung cũng thấy là nếu kỳ này đó mà bên đảng Cộng Hòa mà không đoàn kết thật chặt chẽ và cứng rắn trong cái vấn đề cứ như là đừng có cà lơ phất phơ, đừng có lơ là đó, đừng cái kiểu như là quân tử quá đó, thành ra để cho bên đảng Dân Chủ nó muốn làm gì nó làm thì e sợ thì bị hình dung có cảm giác là kỳ này đỡ hơn một chút xíu nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác và dè chừng chứ phải không anh?
Đúng rồi, đương nhiên cô. Dạ, cũng tỷ dạ. Anh nhớ trong cái cuộc phỏng vấn mà của cái podcast của ông Rogan á, thấy không? Mà cái account này đã gần như 15 triệu người theo dõi đây ha.
Dạ.
Thì có bữa có phỏng vấn tới tổng thống Trump tới 3 tiếng đồng hồ ở tại Michigan.
Dạ.
Thì vâng. Đó ông có hỏi vậy chứ giờ ông đã từng tuyên bố là cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận gì ông có bằng chứng không?
Dạ vâng.
Lặp lại là nhiều lần thì tổng thống Trump nói về họ đã lợi dụng COVID-19 để gian lận.
Dạ vâng. Dạ.
Nó để mà qua rồi gian lận đó là các cơ quan lập pháp ở các tiểu bang đó thì gấp rút ra cái luật, không? Rồi để mà trong bối để mà điều chỉnh lại những phiếu nhằm mà tạo điều kiện tương đợi cho việc bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư để mà gian lận. Còn ông nói rằng chẳng hạn giống như trường hợp mà hàng chục cái điệp viên và cụ điệp viên có CIA thì khẳng định rằng chiếc máy xách tay của con trai ông tổng thống Biden là Hunter Biden đó rồi chẳng đứng để chìm chuồng chứ nếu mà giờ không có đó thì ông sẽ thắng nghe người mà không ảnh hưởng đó là cũng một hình thức gian lận, ông trả lời vậy đó.
Dạ vâng, thưa anh, còn như tiểu bang Michigan là một phần trong cái bức tường xanh kế hoạch được cho là cơ hội tốt nhất về bà Harris có thể chiến thắng. Ngày 26 tháng 10, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc đối đầu với ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris và cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama tại bang chiến trường Michigan. Thì trong bối cảnh hai ứng viên tổng thống đều có hoạt động vận động tranh cử tại tiểu bang này, thì Michigan cùng với các tiểu bang Pennsylvania và Wisconsin là một phần trong chiến lược bức tường xanh. Vậy thì kế hoạch được cho là cơ hội tốt nhất để bà Harris có thể chiến thắng. Thì tại Michigan, hai ứng cử viên Harris và Trump đang tranh đấu giành sự ủng hộ của một bộ phận cử tri là nhóm người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo lo ngại về cuộc chiến của Israel ở Gaza. Thì xin mời anh phân tích những cái sự quan trọng ở những cái tiểu bang chiến địa này ạ.
Đúng như cô nói thì cái ba tiểu bang chiến trường là Rust Belt là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Thì cái Pennsylvania là có 10 cử tri đoàn, Michigan 15, Wisconsin là 10. Đó thì dự trước có phần là nếu mà Kavra thắng 3 tiểu bang này đủ 270 cử tri đoàn ha. Thì do đó mà tất cả mọi người nghĩa là hai liên danh đều là nỗ lực đi vận động tới Michigan. Thì phó tổng thống Kerry tại ngày thứ bảy rồi đó là tại trung tâm sự kiện Win ở Kalamazoo ở Michigan hôm thứ bảy đó, thì trong cuộc vận động tại phi danh trung tâm đó đó thì cụ đỡ giúp phu nhân Michelle Obama đi vận động ở tại đó, thì về cái chủ đề về Gaza đó, thì khi mà nói về bà nói bà Kamala Harris, chúng tôi sẽ phải chấm dứt cuộc chiến đó vì chúng ta phải chấm dứt chiến tranh về đứa con trai về nhà, thì đã bị một người tham dự trong cuộc biểu tình đó nhắc lời ngay từ cái bài đầu phát biểu của bà, người đã hét lên không còn chiến tranh ở Gaza nữa. Do đó thì là cái cuộc biểu tình phản đối chống cái bà đó. Thì tại cuộc mà rally của thống tâm cũng tại Michigan ở ngoại ô Novik của Detroit là cách Dearborn khoảng nửa giờ, thì nơi đây trở thành một cái phố đầu tiên có đa số người Ả Rập ở Hoa Kỳ. Cựu thống tâm cũng đã mời một số nhà lãnh đạo Hồi giáo lên sân khấu cùng ông tại cuộc vận động tranh cử quân dân ngày thứ bảy đó. Thì ông cũng cho biết là ông đã tiếp cận cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và người giáo đang tức giận, sự tức giận về chính sách của Hoa Kỳ đối với Israel và Gaza. Thì trong ông Trump cho biết trong bài phát biểu đầu tiên ông đó, thì ông nói ngay hơn cái đầu ngày đó, thì ông đã đi tiếp xúc với những người lãnh đạo Hồi giáo, và sau đó thì ông giới thiệu, ông dẫn lên những người mà ông mô tả là những người lãnh đạo nổi bật của ở cộng đồng Hồi giáo Michigan, thì bao gồm trong 6 người đó thì cái ông Ishmael Bethel Azuhairi được mô tả là ông đó là mô tả thân tâm là một người hòa bình. Thì ông lãnh tụ này Detroit đó thì ông lên ông phát biểu, chúng tôi là những người Hồi giáo ủng hộ tổng thống Trump vì tôi thấy ông ấy hứa hòa bình và không phải chiến tranh, cũng như trong cái nhiệm kỳ ông ấy là không có chiến tranh. Thì chúng tôi muốn Donald Trump vì ông hứa chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông và Jordan. Thì đó thì cô thấy ha, thì tóm tắt là ngày hôm nay đó thì bà Harris lại không trở lại Michigan nữa để vận động. Thì trong khi đó thì tổng thống Trump là cũng đương vận động ở Atlanta tại một hội nghị thượng đỉnh tư vấn đức tin quốc gia và một cuộc meeting khác để ông cố gắng về vận động, và sớm lại hai ứng viên đường ráo riết để vận động cái này thì rất là tiểu bang này. Nhưng mà hiện giờ tổng thống Trump như nói trước á là đường dẫn đầu tất cả cái bãi tiểu bang chiến trường.
Dạ, dạ vâng. Mà cũng nghe nói rằng là trên thượng viện cũng chiếm đại đa số nữa đó anh.
À, đúng nhiên cô. Dạ. Cũng tuy như từ đó anh nói là từ đa số và mà có thể thêm nhiều ghế là có thể từ 53 tới 54 ở trên thượng viện.
Dạ. Vui, vui, vui. Dạ vâng. Thưa anh, thị trưởng New York Eric Adams và các nhà lãnh đạo thành phố khác đã tổ chức một cuộc họp báo tại trụ sở Sở Cảnh sát thành phố New York, right? Vào chiều thứ Bảy để thảo luận về các biện pháp an ninh trước cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump ở Manhattan vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 10. Thì trong cuộc họp báo, một phóng viên đã hỏi Adams liệu ông có tin là Trump là một kẻ phát xít hay không, hay như những người khác đã nói. Adams đã trả lời, tôi đã nghe những cái thuật ngữ đó được một số nhà lãnh đạo chính trị trong thành phố ném vào tôi, sử dụng các thuật ngữ như Hitler và phát xít. Thì câu trả lời của tôi là không. Tôi biết Hitler đã làm gì và tôi biết một chế độ phát xít trông như thế nào. Vâng, thưa anh, thì xin anh phân tích và nhận xét lời tuyên bố này, cũng như là cho biết sơ qua cuộc rally của cựu Tổng thống Trump tại vận động trường Madison Square Garden ở thành phố New York kết quả như thế nào vậy thưa anh?
Thì giờ mình thấy ngắn ha, giá tắt ha.
Dạ.
Thì trong cái cô biết là cái lời mà trả lời của ông Adam đó thì đã hiểu rõ cho tất cả chúng ta cái chuyện mà của mình đảng Dân Chủ giờ đường cố gắng mà chụp mũ thông trùm, thì anh thấy tất cả cuộc vận động của bà Cao Lít và những người lãnh đạo đảng Chủ đi đâu đó.
Dạ.
Thì họ thay vì họ trình bày cái đường lối chính sách kinh tế mà người Mỹ được quan tâm, thì ông nói là họ luôn luôn để tấn công trùm chụp mũ những chuyện mà không tưởng không ha, cũng như cái lời trả lời của ông Adam đó. Thì chúng ta anh lấy thật sự thì cũng chẳng hạn giờ đối với đảng Dân Chủ, họ có một cái bất gọi là bất tình dân, cả ngay đảng viên của họ nữa, những người đó mà không đồng ý với họ thì họ cũng tìm cách thiệt hạ. Thì cũng giống như công thượng sĩ mà Menender là ở cái tiểu bang New Jersey đó, thì trước ông có luôn luôn bất đồng với cái chính sách của đối ngoại của ông Biden. Thì về đó nhất là đối với vụ Iran đó, khi ông kia bỏ chính cấm vận bên đó, ông phản đối, hay là vụ khi mà trả lại 7 tỷ mà bị đóng băng ở đây cho chính quyền Iran, ông phản đối. Tất cả đó thì lại ông bị cũng vụ truy tố tham nhũng này kia đưa lên đó, thì thấy rõ rằng là cái chính sách của đảng Dân Chủ là luôn luôn dùng cái chiêu bài đó mà pháp lý để mà tấn công đối thủ chính trị, mà cả ngay những người trong đảng viên mà không đồng ý, thì đó là cái chuyện làm của họ, cô thấy không? Đó, thì đối bây giờ thì hiện giờ giờ cái đại hội ở của cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump như cô hỏi đó, thì cái trong cái đó đó thì lại có nhiều nhân vật tham dự tranh cử, vận động tranh cử cho ông. Thì cái hội trường này đó nó là coi như vận động trường mà của cho các hai cái đội banh mà tại đó mà nổi tiếng đó ha, mà cái hội trường này chi trọng có một khoảng chứa có 19.500 chỗ ngồi thôi, nhưng mà cái đội banh của New York Knicks và New York York Rangers đó, nó vậy đó, thì cũng như trước đây Tổng thống Trump có cuộc vận động cũng ở cái tin ở National Coliseum ở Long Island đó. Hôm sáng trước đó thì có hơn 60 người ghi danh đi vô, nhưng mà trong có sức chứa cái 16.000 thôi. Thì tự nhiên cái này đó là sức chứa đó thì là cái mức mà ghi danh nó cũng nhiều, tương đương như kỳ nọ vậy đó. Thì ngoài ra những cái nhân vật mà nổi tiếng cũng như là ông chủ tịch Hạ viện, dân biểu El Taxi, dân biểu Raymond, rồi chủ dự của ông Elon Musk, rồi ông White là cái người mà cô nhớ khi mà ông đối là kỳ đại hội đảng Cộng Hòa, ông ta giới thiệu Tổng thống Trump đó, ông là một boxer nữa, ông là chủ tịch đó, thì tham dự chỗ này. Thì cô đó là cũng như là ông Robert Kennedy, rồi là cựu thị trưởng New York là ông Rudy Giuliani, và mà nhà bình luận Tucker, cũng như là cái mà ứng và dân biểu mà ở Miami đó, cũng mà hiện giờ là bà đã gia nhập đảng Cộng Hòa đó, thì cũng được có mặt, tất nhiên là nhiều nhân vật nổi tiếng đều có mặt trong đó.
Dạ, chào vâng, Hạnh Dung cảm ơn anh đã chia sẻ những cái tin nóng bỏng trong tuần vừa qua. Và thời gian đến đây đã hết rồi thưa anh. Hẹn gặp anh đợi tuần sau cũng vào giờ này anh.
Rồi, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung đã xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, chào tạm biệt.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tình.